Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 23 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một bức ảnh về sự xa hoa của tư gia của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm dậy sóng dư luận.
Người ta ngạc nhiên về đời sống xa hoa của một người mà đã phát động cái chương trình học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong khi đất nước còn nghèo, dân chúng còn rất đói khổ và dân ngon ở khắp nơi.
Đó là nhận xét của blogger Huỳnh Ngọc Trân, Huỳnh Ngọc Trân, một người quan sát báo chí trong nước. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Quân đội Ukraine nói không thể rút lui vũ khí vì phe nổi dậy vẫn tiếp tục tấn công. Ngoại trưởng Mỹ và Iran đàm phán hạt nhân ở Geneva. 69 người thiệt mạng trong vụ đắm phà ở Bangladesh.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney về việc Australia có các biện pháp mới chống đe dọa khủng bố. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ có các thông tin mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Quân đội Ukraine loan báo không thể khởi sự rút lui vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu vực tiền tuyến ở miền đông, theo đúng thỏa thuận ngưng bắn vì các phần tử nổi dậy thân Nga vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công. Các giới chức hôm nay cho hay có thể không nói tới chuyện rút lui vũ khí chừng nào mà các cuộc tấn công vẫn còn tiếp diễn. Hôm qua, cả đôi bên đồng ý rút lui các vũ khí hạng nặng ra khỏi các mặt trận tiền tuyến, dấu hiệu tích cực để thực thi một kế hoạch hòa bình vốn đã bị vi phạm nhiều lần. Các giới chức quân đội cho hay phe nổi dậy đồng ý hoàn tất việc rút lui vũ khí hạng nặng trong 2 tuần tới. Tin tức báo chí nói tiến trình này có thể bắt đầu từ ngày 22 tháng 2. Một thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực hơn 1 tuần trước đòi hỏi đôi bên phải rút lui vũ khí. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày hôm nay gặp nhau trong ngày thứ Nhì để bàn về chương trình hạt nhân của Iran giữa lúc thời hạn chót để đạt một thỏa thuận lâm thời đang cận kề. Cùng họp mặt với hai nhà ngoại giao Mỹ-Iran tại Geneva còn có trưởng phụ trách hạt nhân Iran Ali Akbar Sahali và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz. Các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã gặp nhau từ thứ Sáu trong nỗ lực giải quyết các tranh cãi về kỹ thuật đang tiếp diễn, làm trở ngại một thỏa thuận toàn diện giữa Iran với nhóm 6 cường quốc trên thế giới. Hai bên tự đặt ra thời hạn chót là tới ngày 24 tháng 3 phải đạt thỏa thuận khung, và thời hạn chót là ngày 1 tháng 7 phải đạt một thỏa thuận vĩnh viễn để đảm bảo rằng các hoạt động hạt nhân của Iran là ôn hòa. Đối lại, Iran sẽ được dỡ bỏ các biện pháp chế tài kinh tế. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang chủ trì các cuộc thảo luận tại Kuwait ngày hôm nay với giới tư lệnh và ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ bàn về những nỗ lực của Washington trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Carter bay tới thành phố Kuwait từ Afghanistan để chủ tọa cuộc họp tại căn cứ quân sự Arijaf của Mỹ. Ngoài các viên chức quân sự, các đại sứ Mỹ từ Jordan và nhiều nước khác ở Trung Đông sẽ tham dự cuộc họp này. Ngũ giác đài cho hay, Bộ trưởng Carter đích thân ngỏ lời cảm ơn Hoàng thân Sabat al-Ahmad al-Jaber al-Sabat, người đứng đầu quân đội Kuwait, và Bộ trưởng Quốc phòng Khalid al-Sharah al-Sabat về những đóng góp trong các nỗ lực chống khủng bố. Kuwait cho lực lượng Hoa Kỳ và quân đồng minh trú đóng trong lúc tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm chủ chiến ở Iraq và Syria. Các giới chức cho hay, cuộc họp dự kiến sẽ không đưa ra một sách lược mới trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, nhưng để tạo cơ hội cho ông Carter hiểu thêm về hàng loạt các nỗ lực đang theo đuổi, hầu đánh bại nhóm chủ chiến này. Hôm qua, ông Carter tới thăm miền Nam Afghanistan để xem lại các kế hoạch triệt thoái binh sĩ Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan trong vòng 2 năm. Ông đã gặp gỡ các binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Kandahar và nghe báo cáo về tình hình các nỗ lực liên minh nhằm huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng Afghanistan.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson kêu gọi công chúng cảnh giác sau khi một đoạn băng video được cho là do nhóm khủng bố Al-Shabaab ở Somalia phổ biến, hô hào trong việc thực hiện những vụ tấn công tại các trung tâm mua sắm ở các quốc gia phương Tây. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, Bộ trưởng Johnson nói rằng video này nêu bật sự kiện là đe dọa khủng bố toàn cầu đã tiến vào một giai đoạn mới. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ không có thông tin về một âm mưu cụ thể nhắm vào Mall of America, một thương xá khổng lồ ở tiểu bang Minnesota hay bất kỳ trung tâm thương mại nào ở nước Mỹ. Thông báo đó được đưa ra sau khi một đoạn video phổ biến trên mạng hồi tối thứ Bảy được cho là của nhóm khủng bố Al-Shabaab ở Somalia hô hào cho việc tấn công các thương xá ở các quốc gia Tây Phương. Al-Shabaab chính là nhóm đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hồi tháng 9 năm 2013 tại thương xá Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya, giết chết 67 người. Kẻ bịt mặt trong đoạn video phát biểu như sau.
Chỉ có một nhóm nhỏ các chiến binh thánh chiến mà đã có thể làm cho Kenya hoàn toàn bị tê liệt trong gần một tuần lễ. Thế thì chúng ta hãy tưởng tượng điều gì mà một chiến binh thánh chiến tận tâm có thể làm đối với những thương xá của Mỹ hoặc của người Do Thái trên khắp thế giới. Nếu một vụ tấn công như vậy xảy ra ở Mall of America ở Minnesota thì sao? Hay West Edmonton Mall ở Canada? Hay ở phố Oxford của London? Ở bất kỳ thương xá nào trong số khoảng 100 thương xá do người Do Thái làm chủ tại các nước phương Tây?
Kẻ bịt mặt cảnh báo về những vụ tấn công khác nữa ở Kenya sau khi quân đội nước này thực hiện những cuộc hành quân chống Al-Shabaab ở Somalia. Tính xác thực của đoạn video này chưa được kiểm chứng độc lập. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson khi xuất hiện trên chương trình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật nói rằng những nhóm khủng bố mới như nhóm Nhà nước Hồi giáo đang noi theo Al-Qaeda trong việc sử dụng video, sách vở, truyền thông xã hội và Internet để thâm nhập các cộng đồng ở những nước khác và xúi dục những người không thuộc các nhóm khủng bố thực hiện các vụ bạo động.
We've got to be vigilant, so we ramp up security.
Chúng ta phải cảnh giác, cho nên chúng tôi đã tăng cường an ninh. Có một lời hô hào cho một vụ tấn công tại các địa điểm ở Canada và Âu Châu. Và do đó, để ứng phó với việc đó, tôi đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của nhân viên bảo vệ an ninh liên bang tại các tòa nhà của chính phủ liên bang cách nay vài tháng. Tôi tin chắc là an ninh tại thương xá này sẽ được tăng cường theo những cách thức có thể trông thấy và không thể trông thấy. Tuy nhiên, công chúng cần phải cảnh giác và lưu ý. Nếu thấy điều gì khả nghi thì hãy báo ngay cho nhà chức trách. Đó không phải là một khẩu hiệu thông thường.
Mall of America nằm gần một cộng đồng có khá đông người gốc Somalia, cho biết họ đã thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung sau khi đoạn video đó được phổ biến. Cảnh sát Canada hôm Chủ nhật cho biết cuộc điều tra của họ không phát giác mối đe dọa cụ thể nào của Al-Shabaab. Phó cảnh sát trưởng thành phố Edmonton, ông Brian Simpson, nói rằng thương xá West Edmonton có một hệ thống an ninh rất tốt. Ông cũng cho biết cảnh sát đang làm việc chặt chẽ với các cộng đồng Hồi giáo và cộng đồng người Somalia để phát hiện và ngăn chặn những mối đe dọa.
Cách tốt nhất để ứng phó với những mối đe dọa loại này là tìm kiếm sự hợp tác của các cộng đồng. Nhất là đối với những kẻ tội phạm hành động một mình, thì cộng đồng có thể giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi qua việc nhận dạng những hành vi cực đoan. Đó là cơ hội tốt nhất và nhanh nhất để có thể can thiệp kịp thời.
Ông Luke Howey, một nhà phân tích khủng bố của Đại học Monash ở Australia, nói rằng các thương xá là những mục tiêu dễ dàng đối với các phần tử khủng bố vì ở đó không có chốt kiểm tra an ninh. Ông cho rằng cần phải ứng phó với mối đe dọa mới nhất này một cách nghiêm túc.
Một nhóm như Al-Shabaab, họ phổ biến video để tuyên truyền và tìm cách xúi dục một người thuộc kiểu một con sói đơn độc, là một người đang ngồi trước máy vi tính, bị tuyên truyền để trở thành một kẻ cực đoan và muốn hành động. Do đó, khả năng tuyên truyền của một đoạn video như vậy cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. Tuy chưa có thông tin tình báo về một mối đe dọa cụ thể và cấp thời, nhưng một đoạn video như đoạn video của Al-Shabaab hay của bất kỳ tổ chức nào cũng đều có thể gây ra nhiều xáo trộn nếu họ có những kẻ đồng tình ở một nơi chốn cá biệt.
Giáo sư Howey nói rằng trong thời gian đầu Al-Shabaab muốn nổi tiếng qua việc chiếm cứ đất đai, nhưng giờ đây cũng giống như các tổ chức khủng bố khác, họ biết được giá trị tuyên truyền của việc sử dụng truyền thông xã hội để phát đi các thông điệp và có được một vị thế giống như một kẻ nổi tiếng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Johnson nói rằng các tổ chức của người Hồi giáo ở Mỹ nói với ông rằng các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo đang tìm cách cưỡng chiếm đạo Hồi. Ông nói rằng nếu chúng ta gọi những tay khủng bố đó là những phần tử Hồi giáo cực đoan, thì chúng ta đã vô tình mang lại cho chúng một chỗ đứng trong đạo Hồi mà chúng không xứng đáng để có.
Nhà chức trách Pháp loan báo vừa ngăn chặn 6 công dân sắp bay sang Syria, không cho họ xuất cảnh, theo một đạo luật chống khủng bố mới được ban hành để ngăn làn sóng những tay súng ngoại quốc gia nhập các nhóm chủ chiến ở nước ngoài. Bộ Nội vụ Pháp cho hay hộ chiếu của nhóm này đã bị tịch thu và đang chuẩn bị thêm 40 lệnh cấm hành chính khác nữa. Theo luật mới, hộ chiếu và chứng minh thư của các công dân này sẽ bị cầm giữ trong nửa năm và chính phủ có quyền gia hạn lệnh giữ giấy tờ của họ lâu hơn. Người ta tin rằng hàng trăm công dân Pháp đang chiến đấu cùng các nhóm chủ chiến ở Syria, kể cả nhóm Nhà nước Hồi giáo. Bộ Nội vụ Pháp lưu ý rằng đường dây nóng mở ra từ tháng 4 năm ngoái để các gia đình báo cáo những nghi ngại về chủ nghĩa cực đoan và tôn giáo cực đoan đã nhận được chừng 1.000 trường hợp báo cáo. Cũng trong ngày hôm nay, tàu chiến hàng đầu của Pháp, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle, chính thức gia nhập liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, tiếp theo cam kết của chính phủ Pháp hồi tháng rồi sau vụ thảm sát Charlie Hebdo ở Paris, nhằm tăng cường sự tham gia của Pháp vào cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong bản tin về Việt Nam.
Vì sao bức ảnh nhà ông nông đức mạnh làm dậy sóng dư luận? Một bức ảnh liên quan tới người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 10 năm trời đã gây sốt các trang mạng xã hội tại Việt Nam mấy ngày qua và sức nóng của dư luận đã buộc một tờ báo phải gỡ bỏ tấm ảnh gây nhiều tranh luận này. Bài báo viết về chuyến thăm tới chúc Tết các cựu quan chức cấp cao của Việt Nam của tờ Tiền Phong có tựa đề Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước hôm 19 tháng 2 tức mùng 1 Tết Ất Mùi đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bài viết đăng tải những hình ảnh các bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Việt Nam của một số thời kỳ tới thăm các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Nông Đức Mạnh cũng như tới thắp hương tại nhà cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong các bức ảnh đó, một bức được nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam chú ý là bức ông Mạnh ngồi trên một chiếc ghế lớn chạm trổ đầu rồng màu vàng nói chuyện với bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, một người quan sát báo chí trong nước, nhận định với VOA Việt ngữ lý do vì sao dư luận quan tâm tới điều mà nhiều người giờ gọi là vụ chiếc ghế của nguyên Tổng Bí Thư.
Người ta ngạc nhiên về cái đời sống xa hoa của một người mà đã phát động cái chương trình học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Một người như vậy, nhưng mà khi bộc lộ ra cái đời sống thì là quá xa hoa, trong khi đất nước còn nghèo, dân chúng còn rất nhiều đói khổ và dân ngon là khắp nơi. Cái quan trọng thì cũng không phải là cái chuyện giàu có xa hoa, mà còn là cái trình độ thẩm mỹ, trình độ văn hóa họ thể hiện qua trong cái ngôi nhà đó. Một con người như vậy lãnh đạo đất nước được 10 năm mà, thì người ta thất vọng.
Ngoài báo Tiền Phong, báo Thanh Niên và trong web của Trung ương Đoàn Việt Nam cũng đưa tin về chuyến đi chúc Tết này, nhưng không đăng các bức ảnh cho thấy rõ nội thất với gam chủ đạo là màu vàng bên trong nhà của ông Mạnh. Bà Lê Thị Hiền Đức, người được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng của Việt Nam, cho biết bà đã xem nhiều chứ không phải là một bức ảnh về tư dinh của ông Nông Đức Mạnh. Bà nói với VOA Việt ngữ rằng dân chúng quan tâm tới vụ việc vì sự xa hoa của một cán bộ đã về hưu.
Quan tâm đến bởi vì là một người gọi là nguyên tức là đã là tổng bí thư của đảng mà lại tiền ở đâu mà lại giàu đến mức như thế, thì hỏi rằng cái tiền cái nhà ghế giáp vàng như thế lấy ở đâu ra, ai thì cũng biết rằng còn nhiều người thế nữa, nhưng mà những cái người đó là ai thì bây giờ nhân dân chưa phát hiện ra, phải nói gọi là chưa có dịp chứng kiến. Chứ còn nếu mà người ta có dịp chứng kiến thì chắc cũng còn nhiều nữa, chứ không phải chỉ có một hai thế đâu.
Sau khi khiến dư luận dậy sóng, tờ Tiền Phong đã thay bức ảnh bằng một bức khác không thấy rõ nội thất ở bên trong, nơi được cho là nhà của ông Mạnh. Tờ báo không đính chính hay giải thích lý do gỡ bỏ hình ảnh trong bài báo, từng nằm trong các bài được nhiều người đọc nhất trên website của tờ này. Nhiều bình luận trên mạng cho rằng tờ báo đã vô tình tiết lộ bí mật nhà nước, nhưng theo blogger Tranh, nhận định đó hoàn toàn sai. Người từng làm thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên nói:
cái đó thì chỉ là nó xâm phạm vào đời tư của cá nhân. Nhưng ở đây là ông đón tiếp một phái đoàn thăm viếng chính thức của Trung ương đoàn đến thăm ông tại nhà. Và cái đó thì được truyền thông được phép đưa hình ảnh lên. Còn không có sự thăm viếng của phái đoàn Trung ương đoàn á, tự dưng đưa những hình ảnh nhà ông lên không có được cho phép của ông á, thì lúc đó mới gọi là xâm nhập vào cái đời tư cá nhân của người khác. Còn đây vấn đề của quần chúng của công cộng rồi, nó không có chuyện đó. Còn nếu đứng về quan điểm của báo chí đảng á, thì việc đưa những tấm ảnh đó lên á, đúng là thiếu sự nhạy cảm về chính trị. Ở góc độ khác á, thì người ta cho đó là một cái sự dũng cảm, một cái cách đưa tin rất là thông minh để đưa đến cho quần chúng, cho người đọc một cái thông tin về cái đời sống riêng tư của một người lãnh đạo.
Hiện chưa rõ là Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý báo chí trong nước, xử lý ra sao trong trường hợp đưa tin của báo Tiền Phong. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận trong mấy ngày vừa qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. Blogger Điếu Cày tính đưa chính phủ Việt Nam ra Tòa Nhân quyền châu Âu. Thưa quý vị, năm 2014, một nhà báo tự do, người từng được Tổng thống Barack Obama nêu tên trong bài phát biểu của mình, đã được phóng thích sang Hoa Kỳ. Năm tháng sau vụ thả gây nhiều chú ý này, blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, đón cái Tết tự do sau nhiều năm bị cầm tù ra sao? Và ông có dự định gì cho năm Ất Mùi? VOA Việt ngữ đã trò chuyện với ông Hải nhân dịp đầu xuân mới. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây. Cảm xúc của ông khi lần đầu tiên đón Tết ở ngoài song sắt, sau nhiều năm bị cầm tù nhưng lại ở Mỹ, chứ không phải ở Việt Nam.
Tôi thì cũng như người ngồi ở trong cái giếng đã gần 7 năm rồi. Và khi thoát ra ngoài thì cũng không ngờ rằng là lại đi sang Hoa Kỳ. Và cái cảm xúc của tôi lần đầu tiên đón Tết ở bên này, tôi thấy là người Việt ở bên này đang cố gắng giữ cái hồn Việt. Ở đây vẫn giữ cái tục lệ là đi chùa, đón giao thừa và đốt pháo. Các vị ở trong thành phố cũng xuống cùng đốt pháo với người dân và tham gia những cái sinh hoạt cùng với cộng đồng. Tôi thấy đây là cái điều mà cũng rất là đặc biệt. Mặc dù là nó không có đầy đủ cái hương vị Tết như ở Việt Nam, thế nhưng mà người Việt ở bên này cũng đang cố gắng giữ cái hồn Việt bằng nhiều cái cách khác nhau. Và cái món ăn ngày Tết ở đây thì cũng không khác gì Việt Nam mấy.
Vâng, ông có nhớ gia đình mình còn ở Việt Nam không?
Dạ, tất nhiên rồi. Chúng tôi cũng bị chia cắt cái gia đình này tới gần 7 năm rồi. Và đó cũng là một cái thiếu hụt của tôi trong những ngày này. Thế nhưng mà những ngày mà sang đây thì công việc ở đây rất bận rộn. Bởi vì sau khi câu lạc bộ Nhà báo Tự do thành lập, chúng tôi có rất nhiều cái công việc. Vì thế, cái công việc nó cũng làm cho không còn thời gian để mà nghĩ nhiều nữa.
Trong năm Ất Mùi, cá nhân ông mong muốn thực hiện điều gì nhất?
Điều chúng tôi luôn mong mỏi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều bạn bè tôi cũng mong mỏi là người dân Việt Nam có được đầy đủ những quyền con người cơ bản, đặc biệt là cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Chúng tôi cũng muốn là người dân được tự bầu ra cái người đại diện cho mình để bảo vệ lợi ích dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải để cho một nhóm người thao túng đất nước này và bỏ rơi cái lợi ích dân tộc, bỏ rơi cái sự toàn vẹn lãnh thổ để phục vụ cho cái mục đích cầm quyền của một nhóm cai trị.
Thưa ông, trong cuộc phỏng vấn lần trước, Ông có nói tới ý định kiện chính quyền Việt Nam vì đã tống giam trái phép các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do. Diễn tiến của kế hoạch này đã đến đâu rồi thưa ông?
Hiện nay là giấy tờ tôi vẫn chưa có xong. Còn cái việc mà dự định tiến hành kiện chính phủ Việt Nam, tôi cũng có tham vấn luật sư bên này. Và chúng tôi cũng biết rằng nếu chúng tôi kiện một số cá nhân mà đã gây nên cái vụ án này thì chúng tôi có thể kiện được và có thể tìm nguồn lực và những cái tòa án mà sẽ xét xử những cái vụ án này. Đây là những cái vụ án mà nó mang cái tính là nó có cái ý nghĩa chính trị, bởi vì tòa án nhân quyền châu Âu cũng đã thực hiện những cái vụ án mà những cái công dân của những cái nước ở bên Séc hay Slovakia đã kiện, và chúng tôi cũng theo những cái ý tưởng đó, chúng tôi nghĩ rằng có thể làm được.
Tức là ông tính tới việc kiện chính phủ Việt Nam tại tòa án nhân quyền châu Âu?
Tôi nghĩ rằng đấy là cũng là một trong những cái lựa chọn, và khi có đủ giấy tờ tôi có thể đi châu Âu được thì có lẽ đó cũng là một trong những cái việc mà tôi muốn là bạn bè giúp tôi để thực hiện cái việc đó.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tại Thái Lan, các tổ chức nhân quyền và những nhân vật tranh đấu đã mạnh mẽ chỉ trích việc hai sinh viên bị tuyên án tù vì một vở kịch năm 2013 mà quan tòa nói là xúc phạm hoàng gia. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, tổ chức Human Rights Watch ở New York gọi bản án này là một cú đấm đối với tự do ngôn luận ở Thái Lan. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tòa án hình sự Thái Lan hôm nay tuyên án 2 năm rưỡi tù cho hai sinh viên vì dính líu tới một vở kịch chính trị năm 2013 mà vị thẩm phán cho là phỉ báng hoàng tộc Thái Lan. Vị thẩm phán lúc đầu tuyên án 5 năm tù, nhưng sau đó đã quyết định giảm xuống còn 2 năm rưỡi sau khi hai nhà tranh đấu trẻ tuổi này nhận tội. Trong pháp đình chật kín người, những người trong gia đình của hai bị cáo đã bật khóc sau khi bản án được tuyên cho anh Patiwat Sarayayam, 23 tuổi, và anh Pontip Mankong, 26 tuổi, vì vai trò của họ trong vở kịch Cô Dâu Sói, một vở kịch châm biếm trong bối cảnh của một vương quốc hư cấu. Vở kịch này là một phần trong một loạt các sự kiện được tổ chức để đánh dấu kỷ niệm năm thứ 40 cuộc nổi dậy của sinh viên chống lại chính quyền quân nhân độc tài khi đó. Cả hai bị cáo đã xin tòa khoan hồng và nói rằng trước đây họ chưa hề phạm tội. Ông Ayakan Saralayam, cha của anh Patiwat, cho biết ông đã từng hy vọng là tòa án sẽ nhẹ tay. Ông Ayakam nói rằng ông bất mãn đối với bản án vì hai bị cáo này không có tiền án và không hề có ý định xúc phạm hoàng gia. Một nhóm nhỏ những sinh viên ủng hộ cho hai bị cáo đã tụ tập ở bên ngoài pháp đình và rủ nhau hát vang những bài hát tranh đấu. Tổ chức Human Rights Watch, trụ sở đặt tại New York, hôm nay đưa ra một thông cáo để chỉ trích bản án. Họ nói rằng bản án này là một cú đấm mạnh khác nữa đối với quyền tự do ngôn luận ở Thái Lan và là một vết nhơ đối với tiếng tăm vốn đã bị hoen ố của Thái Lan trên trường quốc tế. Hai sinh viên này bị truy tố dựa theo luật chống khi quân rất hà khắc của Thái Lan. Luật này nhắm tới việc bảo vệ các thành viên cấp cao trong hoàng gia khỏi bị phỉ báng, mạ lị hoặc đe dọa. Những người phạm luật này có thể bị tuyên những án tù lên tới 15 năm hoặc lâu hơn nữa.
Ông Australia dự định siết chặt luật di trú và quốc tịch và trấn áp những nhóm xúi dục hận thù sắc tộc hoặc tôn giáo. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA ở Sydney, Thủ tướng Tony Abbott đã trình bày kế hoạch này trong lúc tìm cách tăng cường chiến lược chống khủng bố ở Australia. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Một cuộc duyệt xét an ninh quốc gia của Australia mới đây đã kết luận rằng quốc gia này đã tiến vào một giai đoạn mới và lâu dài của mối đe dọa tăng cao của chủ nghĩa khủng bố. Theo ước tính, khoảng 90 người Australia đang chiến đấu bên cạnh nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, trong lúc có hơn 140 người khác ở nước này đang chủ động hỗ trợ cho các phần tử cực đoan. Canberra, một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố, đã nâng cảnh báo khủng bố trong nước từ mức trung bình lên mức cao hồi tháng 9 năm ngoái. Chính phủ của Thủ tướng Abbott cho biết mối đe dọa trong nước đang mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, với việc các cơ quan an ninh thực hiện hơn 400 vụ điều tra ưu tiên cao để chống khủng bố, cao hơn gấp đôi con số của năm ngoái. Hồi đầu tháng này, hai người đàn ông đã bị truy tố ở Sydney sau khi cảnh sát tịch thu một lá cờ nhà nước Hồi giáo, một thanh mã tấu và một cuốn video nói tiếng Ả Rập đề cập tới một âm mưu giết hại những người dân bình thường. Khi loan báo về kế hoạch trấn áp chủ nghĩa cực đoan có nguồn gốc trong nước, Thủ tướng Abbott cho biết chính phủ dự định không cấp tiền trợ cấp xã hội cho những ai bị xem là có thể tạo ra những mối đe dọa, thu hồi hộ chiếu của những người có quốc tịch đôi và hạn chế những hoạt động du hành ra nước ngoài của những người bị tình nghi.
The government will develop amendments to the Australian Citizenship Act.
Chính phủ sẽ soạn thảo những điều khoản tu chính cho luật quốc tịch Australia, ngõ hầu chúng tôi có thể thu hồi hoặc thu hồi tạm quốc tịch trong trường hợp của các công dân song tịch. Lâu nay mọi người đều biết là những người chống lại Australia từ bỏ quốc tịch của họ, cho nên những người Australia nào cầm súng trong hàng ngũ các nhóm khủng bố, nhất là khi nhân viên quân đội Australia đang tham chiến ở Afghanistan và Iraq, là những người đã về phe chống lại đất nước chúng ta và họ cần phải được đối xử theo những cách thức phù hợp.
Luật mới cũng sẽ nhắm tới những người được gọi là những kẻ rao giảng hận thù, kể cả nhóm Hizb ut-Tahrir là nhóm Hồi giáo quá khích nhưng có chủ trương bất bạo động. Tuy nhiên, một lãnh tụ của phe đối lập nói rằng những biện pháp mới này là một mưu toan của một nhà lãnh đạo mà ông mô tả là thất bại và tuyệt vọng, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của người dân bằng cách gây ra những mối lo âu, sợ hãi trong công chúng. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Abbott đã vượt qua được một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm của các đồng sự của ông thuộc Đảng Tự do Đương quyền.
Chính phủ Bắc Triều Tiên cấm người nước ngoài tham gia cuộc đua marathon quốc tế thường niên tổ chức ở Bình Nhưỡng vào tháng 4 tới đây, viện dẫn các lo ngại về sự lây lan của virus Ebola chết người. Theo nguồn tin từ các công ty tổ chức du lịch cho biết hôm nay, Bắc Triều Tiên dù chưa ghi nhận một ca Ebola nào nhưng đã đóng cửa biên giới đối với du khách nước ngoài hồi tháng 10 năm ngoái và ban hành các biện pháp ngăn chặn, cách ly nghiêm ngặt đối với các công dân ngoại quốc khác như giới ngoại giao và lực lượng cứu trợ vào nước này. Ông Nick Bonner thuộc công ty du lịch Corio có trụ sở tại Bắc Kinh cho các hãng thông tấn biết ông được thông báo lệnh cấm vừa kể sáng hôm nay. Ông cho biết tính riêng công ty của ông dự kiến đón hơn 400 du khách nước ngoài cho cuộc đua marathon. Vẫn theo lời ông Warner, công ty du lịch Corio được biết là dự kiến sẽ có một thông báo về các biện pháp giới hạn liên quan tới Ebola vào cuối tháng này. Số tử vong trong vụ đắm phà ở Bangladesh ghi nhận hôm nay tăng lên ít nhất là 69 người, theo thông báo của giới chức hàng hải. Hôm qua, khoảng 50 người được cứu sống khi một chiếc phà va đụng vào tàu chở hàng và chìm trên sông Padma, cách thủ đô Dhaka chừng 40 cây số về hướng Tây Bắc. Hôm nay, nhà chức trách đã đẩy được chiếc phà lên mặt nước. Chưa rõ có bao nhiêu người trên phà khi bị lâm nạn, nhưng các hành khách ước tính là có chừng 140 người trên đó. Các công ty phà ở Bangladesh thường không giữ danh sách chính thức liệt kê số hành khách. Các giới chức Hy Lạp đang xem lại lần cuối các đề nghị cải cách kinh tế mà theo kế hoạch sẽ được trình bày với các chủ nợ châu Âu hôm nay trong khuôn khổ thỏa thuận gia hạn ngân khoản cứu nguy kinh tế cho Hy Lạp trong 4 tháng. Bộ trưởng Tài chính các nước châu Âu hôm thứ Sáu đã ra thời hạn chót cho Hy Lạp là hôm nay phải đệ trình những đề nghị thuyết phục các nước và các định chế cho vay chấp thuận gia hạn gói nợ cứu nguy kinh tế thêm 4 tháng. các đề nghị nhằm phục hồi nền kinh tế đầy khó khăn của quốc gia này, đồng thời cũng cắt giảm công chi để đổi lại việc được gia hạn gần 300 tỷ đô la nợ sẽ đáo hạn trong tuần này. Ông Nikos Pappas, quốc vụ khanh trong tân chính phủ cánh tả của Hy Lạp, hôm qua tuyên bố là các giới chức đang làm việc để làm cho ngành dân chính của chính phủ hoạt động hiệu quả hơn và chống lại việc trốn thuế. Tuy nhiên, tân thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang đối mặt với một số chỉ trích về gói triển hạn khoản cứu nguy kinh tế vì ông đã cam kết với tư cách là người lãnh đạo đảng Syriza trong chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng Giêng là sẽ chấm dứt chương trình vay và các biện pháp kiệm ước do các chủ nợ áp đặt. Ông Tsipras nói, thời hạn gia hạn 4 tháng sẽ cho giới chức Hy Lạp thêm thời gian để thương lượng với các nhà cho vay trong khi duy trì vị trí của Hy Lạp trong khối 19 nước sử dụng euro. Tuy nhiên, một trong những thành viên được kính trọng nhất của đảng Syriza là ông Manolis Kleklos, 92 tuổi, một anh hùng kháng chiến trong Thế chiến thứ hai, chỉ trích gay gắt các nhân nhượng của giới lãnh đạo trong tân chính phủ và nói rằng ông tạ lỗi với dân chúng Hy Lạp về ảo tưởng rằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng sắp kết thúc. Một tòa án Ai Cập hôm nay tuyên án nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng, Ala Abdel Fattah, 5 năm tù giam về các cáo buộc liên quan tới các cuộc biểu tình bị luật cấm. Tòa án Cairo cũng tuyên phạt 24 người khác từ 3 cho tới 15 năm tù, khiến những người ủng hộ các nhà hoạt động hô vang khẩu hiệu đã đảo sự cai trị của quân đội từ phòng xử án. Nhà chức trách nói, hồi tháng 11 năm 2013, ông Abdel Fattah đã kích động một cuộc tuần hành không được phép và hành hung một nhân viên cảnh sát. Một bản án trước đó tuyên phạt ông 15 năm tù, nhưng một thẩm phán đã ra lệnh xử lại. Bị cáo là một nhân vật đối lập hàng đầu trong cuộc nổi dậy được nhiều người biết đến hồi năm 2011, truất phế cựu tổng thống Hosni Mubarak. Luật cấm các cuộc biểu tình không được chính phủ cho phép bắt đầu có hiệu lực sau khi vị tổng thống kế tiếp là ông Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ năm 2013. Birdman, bộ phim về một cựu diễn viên siêu anh hùng đã hết thời do Michael Keaton đóng vai chính, giành giải Oscar phim hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 87 hôm qua. Đạo diễn Alejandro Iñárritu dành tặng giải thưởng phim hay nhất cho những người đồng hương Mexico, kể cả những người đã vượt biên giới vào đất Mỹ. Ông nói, ông hy vọng họ sẽ được đối xử một cách có nhân cách và lòng tôn trọng, giống như những thế hệ di dân người Mexico trước đây đã giúp xây dựng đất nước Hoa Kỳ. Đạo diễn Iñárritu cũng lãnh giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim Birdman. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về tài tử Eddie Redmayne với sự diễn xuất đầy xúc động vào vai nhân vật là một nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking trong bộ phim The Theory of Everything. Julianne Moore giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất khi nhập vai một phụ nữ bị chẩn đoán bệnh Alzheimer trong bộ phim Still Alive. Cô nói là cô hạnh phúc khi tham gia bộ phim để rọi ánh sáng vào căn bệnh này vì có quá nhiều bệnh nhân đang bị cô lập. Giới chức Nepal ngày hôm nay loan báo nước này đang cải thiện các điều kiện an toàn leo núi chinh phục đỉnh Everest. Các biện pháp an toàn mới bao gồm ban hành các bản tin dự báo thời tiết thường xuyên và mở một văn phòng với các giới chức làm việc toàn thời gian tại trại Everest Base Camp sẽ đáp ứng nhanh chóng các tình huống khẩn cấp. Theo ông Bhutbharat Katua, người đứng đầu ngành quản lý các hoạt động leo núi của Nepal, các thay đổi này bắt nguồn từ thảm họa tuyết lở năm ngoái khiến 16 người dẫn đường ở vùng Himalaya thiệt mạng khi họ tìm cách chỉnh sửa các đoạn dây thần và đập vỡ băng đá để đào một lối đi cho những người leo núi ngoại quốc. Ông Katua tuyên bố là tất cả các biện pháp khả thi sẽ được thực hiện để giúp hoạt động leo núi được an toàn và giảm thiểu các nguy hiểm do thảm họa thiên tai gây ra như vụ tuyết lở hồi năm ngoái.
Sau hội nghị thượng đỉnh khủng bố được tổ chức tại Washington hồi tuần trước, Australia ban hành các biện pháp mới chống đe dọa khủng bố, cá biệt là đe dọa từ những công dân Úc đã tham dự bất hợp pháp vào cuộc chiến ở Trung Đông. Ngọc Hân sẽ đem đến chi tiết trong bài tường trình gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, chiến lược chống khủng bố đã được thảo luận trên quy mô toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington trong tuần qua. Đại diện của trên 60 quốc gia, kể cả Australia, đã bàn thảo trong 3 ngày phương thức đối phó về mặt tuyên truyền ý thức hệ cũng như chiến lược dài hạn. Tại Australia, Thủ tướng Tony Abbott công bố ngày thứ hai hôm nay các biện pháp mới mà chính phủ liên bang sẽ áp dụng để cải thiện việc bảo vệ an toàn cho công chúng và góp phần vào nỗ lực quốc tế. Tại Washington, Bộ trưởng Tư pháp Úc, nghị sĩ George Brandis đã loan báo là Australia sẽ đóng góp 18 triệu đô la vào nỗ lực chung toàn cầu để phản bác tuyên truyền trên mạng của những tổ chức khủng bố như Islamic State, Al-Qaeda. Nghị sĩ George Brandis nói rằng, các biện pháp chống khủng bố này bao gồm việc theo dõi, kiểm thính trên căn bản tức thời, các trang mạng xã hội của những phần tử và tổ chức khủng bố. Nếu cần, theo lời ông Brandis, chính phủ Úc sẽ tháo gỡ các trang mạng kích động quần chúng, đặc biệt là giới trẻ. Chính phủ Úc cũng dự trù tài trợ xã hội dân sự để phổ biến sự thật liên hệ đến cuộc tranh chấp gọi là thánh chiến trên các trang mạng xã hội. Theo dõi kiểm thính tức thì là vấn đề đang gây tranh cãi tại Australia vì nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư của công chúng. Chính phủ Australia dự định sẽ đệ trình quốc hội dự án luật đòi hỏi các công ty truyền thông phải lưu trữ dữ kiện hồ sơ khách hàng 2 năm mà các cơ quan an ninh có thể tiếp cận. Đây là lĩnh vực mà Australia có thể học hỏi từ các nước dân chủ khác như Hoa Kỳ, Canada, Anh và Pháp. Xã hội dân sự, tổ chức, phi chính phủ và giới truyền thông thường chất vấn chính phủ Tony Abbott về đề nghị này. Thủ tướng Tony Abbott đã phân vân trong việc siết chặt kiểm soát của chính phủ và quyền riêng tư của công dân được coi là quan trọng vì đây là triết lý căn bản của đảng tự do tại Australia. Đại diện của trên 60 quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington cũng đã phải đối diện với hai nhu cầu có vẻ tương phản này. Tuy vậy, sau cùng, ông Tony Abbott phải bảo vệ an toàn cho quần chúng. Thủ tướng Abbott nói, trong cuộc tranh luận giữa quyền riêng tư của cá nhân và bảo vệ an toàn cho cộng đồng, phán xét của chính phủ Úc là chúng ta phải tôn trọng cả hai, nhưng sẽ phải phân định lại ranh giới trong hoàn cảnh và mối đe dọa khủng bố hiện nay tại Úc và trên toàn cầu. Sự phân định này không những cần thiết mà trở nên cấp bách vì các cuộc tấn công khủng bố trong mấy tháng gần đây, từ vụ vây hãm Sydney ngày 15 tháng 12, 2014, đến vụ tấn công giết người tại tòa soạn tuần sang biếm họa Charlie Hebdo ở Paris, đến vụ tấn công tuần qua tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Trong chính trường Úc Châu, an ninh quốc phòng là lĩnh vực chính phủ liên đảng tự do quốc gia được cử tri tín nhiệm, và vì lý do ấy mà đảng lao động ở thế đối lập ít khi chống đối sách lược của chính phủ. Hồi tháng 8 năm 2014, chính phủ Abbott tại Australia đã có những biện pháp cải tổ sơ khởi trong lĩnh vực này và bao gồm việc bắt buộc các công ty viễn thông phải lưu trữ dữ kiện gọi là metadata, gia tăng ngân sách bảo vệ an ninh nội chính 630 triệu đô la, ban hành luật lệ cấm công dân Úc đến các vùng bị cấm và bị coi là vùng hoạt động của tổ chức khủng bố và cho phép cơ quan công lực bắt giữ câu lưu nghi can khủng bố mà không cần phải có án lệnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Úc còn có quyền hủy bỏ thông hành hộ chiếu của nghi can. Tiếp theo sau vụ vây hãm Sydney mà tay súng khủng bố là một di dân từ Iran được phép tị nạn tại Úc và nhập quốc tịch Úc, Thủ tướng Tony Abbott nói rằng luật lệ di trú và quốc tịch Úc cần được củng cố để bảo vệ an ninh biên giới. Chính phủ Úc hiện có trong tay hai phúc trình và rất nhiều đề nghị. Phúc trình thứ nhất do liên bang và tiểu bang New South Wales hợp tác điều nghiêng vụ vây hãm Sydney và phúc trình thứ hai được chính phủ phát động hồi tháng 8 năm 2014 là đề nghị của các tổ chức an ninh tình báo Úc. Mặc dù phúc trình thứ nhất không quy kết trách nhiệm riêng cho cơ quan an ninh nào và không chỉ trích nhân viên công lực trước và sau diễn tiến nội vụ vây hãm, nhưng Thủ tướng Tony Abbott vẫn kết luận rằng hệ thống công quyền Úc đã làm thất vọng cộng đồng. Cùng với phúc trình thứ hai của các cơ quan tình báo an ninh quốc nội và kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế chống khủng bố do Tổng thống Obama triệu tập, tất cả đều được coi như dữ kiện thành tố cần thiết để Thủ tướng Tony Abbott đúc kết thành một chính sách an ninh mà ông công bố ngày hôm nay thứ hai tại Canberra. Trong cốt lõi, chính phủ Australia dự trù sẽ bổ nhiệm một viên chức cao cấp để phối hợp công tác chống khủng bố trên toàn quốc Úc Châu. Viên chức này không phải là bộ trưởng như trong trường hợp bộ trưởng nội an tại Mỹ, nhưng cần thiết vì Australia không có bộ trưởng nội vụ hoặc nội an như tại nhiều nước khác. Australia cũng sẽ thay đổi hệ thống cảnh báo về đe dọa khủng bố. Lần sau cùng mà Australia nâng cấp cảnh báo đe dọa là vào tháng 8 năm 2014, khi chính phủ tin rằng một cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Australia có thể xảy ra trong cộng đồng. Hệ thống cảnh báo mới sẽ gồm 4 bậc từ bậc thấp đến trung bình, cao hoặc cực kỳ nguy hiểm. Ông Tony Abbott nói, Australia đang bước vào thời kỳ của đe dọa khủng bố mới ở mức độ cao và lâu dài mà thành phần khủng bố trong nước lại gia tăng. Thành phần trong nước mà ông Tony Abbott đề cập gồm những người Úc thổ sinh trở thành quá khích, xuất ngoại để được huấn luyện khủng bố hoặc để tham dự bất hợp pháp vào cái gọi là thánh chiến ở Trung Đông, cá biệt là tại Syria và Iraq. Ông Abbott cũng cho biết ước lượng của chính phủ là hiện nay có khoảng 140 nghi can công dân Úc đang tham chiến ở nước ngoài, và trong số này, 30 người đã trở về Úc và là mối đe dọa thường xuyên cho cộng đồng. Vài tuần trước đây, nữ ngoại trưởng Julie Bishop đã nói tại Hạ nghị viện là có khoảng 90 công dân Úc, không kể 20 người đã bị giết, đang tham chiến tại Trung Đông, cũng như Hoa Kỳ, Canada, Anh và Pháp. Australia bị đe dọa khủng bố như là vấn nạn thù trong giặc ngoài, và kẻ nội thù, tức là chính công dân của mình, mà phần lớn thuộc nguồn gốc Hồi giáo, bao giờ cũng nguy hiểm hơn. Tuy vậy, chính sách của Mỹ và của Úc cũng như của các quốc gia dân chủ khác là phân biệt rõ cộng đồng Hồi giáo là cộng đồng ôn hòa, thượng tôn pháp luật và không có liên hệ gì đến các phần tử nghi can khủng bố. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, Tổng thống Obama đã từ chối liên kết Hồi giáo với khủng bố vì kẻ khủng bố có thể thuộc bất cứ tôn giáo nào. Tại Australia cũng vậy. Chính phủ, bất kể là thuộc khuynh hướng chính trị nào, đều làm việc chặt chẽ với cộng đồng Hồi giáo trong sách lược chống khủng bố. Phản ứng của đảng lao động ở thế đối lập là ủng hộ với sự dè dặt, miễn là chính phủ không đi quá xa trong tương quan giữa quyền tự do riêng tư của cá nhân và bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Lãnh tụ đối lập Bill Shorten nói, trong vấn đề bảo vệ an ninh, đảng lao động hợp tác với chính phủ và hoan nghênh cơ hội được chính phủ thông báo trước kế hoạch của chính phủ. Một nghị sĩ độc lập tại Thượng viện cũng đặt nặng vai trò của chính phủ trong việc cân bằng hai trách nhiệm, vì an toàn cộng đồng sẽ không đạt được bằng sự giới hạn quá đáng quyền tự do và quyền riêng tư của thành viên cộng đồng. Đại diện của Tổng nha Cảnh sát Liên bang Úc là một trong các cơ quan công quyền cần giữ kiện Metadata. Ông Tim Morris, phụ tá Tổng giám đốc, trấn an công luận rằng Cảnh sát Liên bang sẽ chỉ cần tìm dữ kiện sau khi một cuộc điều tra đã bắt đầu, tức là cảnh sát sẽ không lạm dụng quyền tiếp cận dữ kiện để đi mò tôm, bắt cá mà không có trước mặt một đối tượng điều tra cụ thể. Tuy nhiên, một luật gia tên tuổi trong lĩnh vực nhân quyền, trạng sư Julian Burnside, nêu nghi vấn về động cơ của Thủ tướng Tony Abbott khi ông Abbott liên kết chính sách bảo vệ an toàn với cuộc vây hãm Sydney và vấn đề bảo vệ biên giới, thắt chặt việc gia nhập quốc tịch. Theo ông Burnside, đây là một chiêu bài có lợi cho chính phủ về mặt chính trị. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ flotsam, nghĩa là vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển sau khi tàu đắm. Và một có động từ to fly, nghĩa là bay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is flotsam and jetsam. Flotsam and jetsam.
Flotsam and jetsam. Có một từ mới là jetsam, nghĩa là hàng hóa vứt xuống biển cho nhẹ tàu. Thành ngữ này dùng để chỉ những đồ tạp nhạp, vô giá trị, hay những người không nhà, sống lang thang. Một thanh niên thu dọn nhà xe của ông nội anh vừa qua đời. Chắc bạn có thể đoán anh ấy đã tìm thấy những gì trong đó.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Sau khi ông tôi qua đời, tôi đến dọn dẹp nhà để xe của ông. Tôi tìm thấy hàng đống nhật báo và tạp chí đã ố vàng, nhiều chai lọ rỗng không, bàn ghế cũ và dụng cụ và thiết bị thể thao bị gãy. Chẳng có cái gì đáng giá cả. Tất cả chỉ là những đồ tạp nhạp vô giá trị. Pile là một đống và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellow newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Các thành phố lớn trên thế giới thường gặp cảnh một số người vô gia cư ngủ trong công viên hay dọc đường phố. Một phóng viên tường thuật về cảm nghĩ của giới giàu có phải sống gần những kẻ không nhà này như sau.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Những cư dân sống tại các khu gia cư sang trọng trong thành phố vẫn nài xin hội đồng thành phố. Họ muốn thấy một số khu xóm nghèo được xây dựng lại. Họ chán ngấy phải trông thấy những kẻ vô gia cư đi lang thang khắp mọi nơi. Đối với họ, đám người nghèo khó này cần phải được dời đi nơi khác. Upscale là sang trọng và to plead là nài nỉ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fly in the face of. Fly in the face of.
Fly in the face of. Có một từ mới là face, nghĩa là bộ mặt. Thành ngữ này dùng để chỉ việc ra mặt chống đối, công khai chống đối hay đi ngược lại xu hướng hiện thời. Xu hướng giáo dục hiện nay tại Hoa Kỳ là nhấn mạnh đến công nghệ cao. Tuy nhiên, một phóng viên mới đây loan báo một tin đáng ngạc nhiên như sau.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Đa số các trường học ở Mỹ đang chi tiêu nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao. Đó có nghĩa là dạy học với sự trợ giúp nhiều hơn của máy điện toán. Tuy nhiên, một số ít các trường khác lại chú trọng vào việc dạy học theo lối cổ truyền. Họ tin rằng làm như vậy thì tốt cho học sinh hơn. Người ta không biết rõ liệu họ đúng hay sai, nhưng lối dạy này đi ngược với trào lưu hiện đại của nhiều trường khác. High technology là công nghệ cao và traditional là theo truyền thống, cổ truyền. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ tên Tim có lối chơi banh khác lạ với những gì mà khán giả trên khắp nước thường thấy. Một phóng viên thể thao cho biết thêm chi tiết.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Anh Tim là một cầu thủ bóng bầu dục, không e ngại bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trước mỗi trận đấu, anh quỳ xuống đọc kinh trên sân cỏ, trước đám khán giả truyền hình đông đảo. Anh biết rằng không phải ai cũng bằng lòng với hành động của anh. Tuy nhiên, anh không hối tiếc là đã công khai chống đối cách cư xử mà mọi người trông đợi ở các cầu thủ. Belief là đức tin, tín ngưỡng và prayer là kinh cầu nguyện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game, in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là flotsam and jetsam, nghĩa là đồ tạp nhạp vô giá trị. Và hai là fly in the face of, nghĩa là ra mặt chống đối, đi ngược xu hướng hiện đại. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, những bộ phận của động vật hoang dã và những sản phẩm từ động vật hoang dã là hoạt động kinh doanh lớn, với con số ước tính chưa sát thực tế vào khoảng 8-10 tỷ đô la mỗi năm. Được thực hiện bởi những băng nhóm tội phạm có tổ chức, tinh vi và xuyên quốc gia, và trong một số trường hợp là những nhóm chủ chiến. Hoạt động này đề ra mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định khu vực, và làm suy yếu những nỗ lực bảo tồn từ hàng chục năm qua, nền pháp trị và những sinh kế lâu bền của những cộng đồng người dân. Vì Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn nhất cho nhu cầu đối với những sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp, và trong một số trường hợp là nước trung chuyển những sản phẩm đó đến châu Á, chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố một kế hoạch thực thi để thúc đẩy hành động hỗ trợ cho chiến lược quốc gia Hoa Kỳ về ngăn ngừa buôn bán động vật hoang dã. Kế hoạch thực thi sẽ xúc tiến dựa trên 3 mục tiêu chính của chiến lược quốc gia là tăng cường hoạt động chấp pháp cả trong nước và khắp toàn cầu, giảm nhu cầu đối với động vật hoang dã buôn bán trái phép và gia tăng hợp tác quốc tế. Một trong những vấn đề lớn khi đối phó với nạn buôn bán động vật hoang dã trên quy mô toàn cầu là hầu hết các nước vẫn chưa xem tội phạm động vật hoang dã là một tội nghiêm trọng, chưa phát triển và chấp hành những luật hình sự mạnh mẽ và những hình phạt nghiêm khắc đối với nạn buôn bán động vật hoang dã, hoặc các nước không có đủ năng lực để điều tra và chấp hành những luật như vậy, hoặc không có một hệ thống tư pháp mạnh mẽ để chiến đấu thành công với nạn tham nhũng và dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến tội phạm động vật hoang dã. Vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các nước đối tác trong việc xây dựng khả năng chấp hành pháp luật và năng lực tư pháp hình sự. Hoa Kỳ cũng đang quyết liệt nỗ lực giảm bớt nhu cầu đối với động vật hoang dã buôn bán trái phép bằng cách nâng cao nhận thức của công chúng và tác động từ việc buôn bán động vật hoang dã, cả trong và ngoài Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ nỗ lực thúc đẩy ý chí chính trị và huy động sự ủng hộ khắp toàn cầu cho những mục tiêu này để khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ từ những đối tác của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã. Hoa Kỳ sẽ nỗ lực tăng cường thực thi những thỏa thuận quốc tế bảo vệ động vật hoang dã và hợp tác với các đối tác của Hoa Kỳ để phát triển và thực thi những phương sách mang tính cách tân và hữu hiệu để ngăn chặn tội phạm động vật hoang dã. Toàn bộ thế giới có phần quan trọng trong việc bảo vệ những con vật mang tính biểu tượng của thế giới, Tổng thống Barack Obama nói trong lời giới thiệu chiến lược quốc gia về ngăn ngừa buôn bán động vật hoang dã vào tháng 2 năm ngoái. Và Hoa Kỳ mạnh mẽ quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ của mình để giúp duy trì vẻ đẹp tự nhiên của trái đất cho những thế hệ tương lai.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Washington và Tehran hôm nay gặp nhau trong ngày thứ nhì để bàn về chương trình hạt nhân của Iran giữa lúc thời hạn chót cuối tháng 3 để đạt được một thỏa thuận lâm thời đang cận kề. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thảo luận tại một khách sạn ở Geneva. Các giới chức cho biết là vẫn còn những khoảng cách trong việc đạt được một thỏa thuận. Các cuộc thương thuyết giữa Iran với 6 cường quốc xoay quanh số lượng uranium mà Tehran được phép tinh luyện, số máy ly tâm được vận hành và tốc độ dỡ bỏ các biện pháp chế tài kinh tế đối với Iran. Cùng họp mặt với hai nhà ngoại giao Mỹ và Iran tại Geneva, còn có trưởng phụ trách hạt nhân Iran Ali Akbar Sahali và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz. Các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã gặp nhau từ thứ Sáu trong nỗ lực giải quyết các tranh cãi về kỹ thuật đang tiếp diễn, làm trở ngại một thỏa thuận toàn diện giữa Iran với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Đức. Quân đội Ukraine loan báo không thể khởi sự rút lui vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu vực tiền tuyến ở miền Đông theo đúng thỏa thuận ngưng bắn vì các phần tử nổi dậy thân Nga vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công. Các giới chức hôm nay cho hay có thể không nói tới chuyện rút lui vũ khí chừng nào mà các cuộc tấn công vẫn còn tiếp diễn. Hôm qua, cả đôi bên đồng ý rút lui các vũ khí hạng nặng ra khỏi các mặt trận tiền tuyến, dấu hiệu tích cực để thực thi một kế hoạch hòa bình vốn đã bị vi phạm nhiều lần. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang chủ trì các cuộc thảo luận tại Kuwait hôm nay với giới tư lệnh và ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ bàn về những nỗ lực của Washington trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Carter bay tới thành phố Kuwait từ Afghanistan để chủ tọa cuộc họp tại căn cứ quân sự Ariftian của Mỹ. Ngoài các viên chức quân sự, các đại sứ Mỹ từ Jordan và nhiều nước khác ở Trung Đông cũng sẽ tham dự cuộc họp này. Ngũ giác đài cho hay là Bộ trưởng Carter đích thân ngỏ lời cảm ơn Hoàng thân Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, người đứng đầu quân đội Kuwait và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, về những đóng góp trong các nỗ lực chống khủng bố. Nhà chức trách Pháp loan báo vừa ngăn chặn 6 công dân sắp bay sang Syria, không cho họ xuất cảnh, theo một đạo luật chống khủng bố mới được ban hành để ngăn làn sóng những tay súng ngoại quốc gia nhập các nhóm chủ chiến ở nước ngoài. Bộ Nội vụ Pháp cho hay hộ chiếu của nhóm này đã bị tịch thu và đang chuẩn bị thêm 40 lệnh cấm hành chính khác nữa. Theo luật mới thì hộ chiếu và chứng minh thư của những công dân này sẽ bị cầm giữ trong nửa năm và chính phủ có quyền gia hạn lệnh giữ giấy tờ của họ lâu hơn. Người ta tin rằng hàng trăm công dân Pháp đang chiến đấu cùng với các nhóm chủ chiến ở Syria, kể cả nhóm nhà nước Hồi giáo.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.